Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương, Thanh Phương và Trọng Thành, Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 4 tháng 6, 2018. Hàn Quốc theo dõi sát những thay đổi nhân sự trong hàng ngũ lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ dự trù gia tăng tuần tra Biển Đông. Trung Quốc phản đối tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về sự kiện Thiên An Môn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Á xem cả Mỹ lẫn Trung Quốc là một mối đe dọa. Kính thưa quý vị, hôm nay Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát những thay đổi nhân sự lãnh đạo trong quân đội Bắc Triều Tiên sau khi có tin là Bình Nhưỡng đã thay thế ba nhân vật cao cấp nhất trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh với Hoa Kỳ. Theo báo chí Hàn Quốc, việc cải tổ nhân sự nói trên là nhằm ngăn chặn phản đối từ các lãnh đạo quân đội trước việc chế độ Bình Nhưỡng thay đổi chính sách hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên nguyên tắc sẽ gặp nhau vào ngày 12 tháng 6 tới đây tại Singapore với hồ sơ chính là vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên Frederic Ojardias tường trình.
En quelques mois, la Corée du Nord a limogé son ministre de la Défense, son chef des.
Chỉ trong vài tháng, Bắc Triều Tiên đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng quân đội và Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị của quân đội, tức là ba nhân vật có thế lực nhất của bộ máy quân sự. Chỉ có một trong ba vụ cách chức nói trên là được báo chí chính thức đề cập đến. Những thông tin kia là đến từ các nguồn Hàn Quốc và đã được một quan chức Mỹ xác nhận, theo tin của Reuters. Theo một nguồn tin tình báo Hàn Quốc được hãng tin Yonhap trích dẫn, những thay đổi nhân sự nói trên chính là do có những bất đồng giữa các lãnh đạo quân sự vào lúc mà chế độ Bình Nhưỡng đang thảo luận về phi hạt nhân hóa với Washington. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên No Kwan-chon dường như là một nhân vật ôn hòa. Tại Hàn Quốc, nơi mà chính quyền đang cố cải thiện quan hệ với miền Bắc, nhiều nhà phân tích nghĩ rằng những cải tổ nhân sự lãnh đạo quân sự là một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị thay đổi đường lối chính trị và dành ưu tiên cho kinh tế hơn là cho quân đội. Nhưng phải rất thận trọng với nhận định lạc quan như vậy, bởi vì khó mà biết được chuyện gì xảy ra bên trong chế độ khép kín này.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Còn tại bàn môn điếm trong ngày làm việc thứ ba liên tiếp, phái đoàn của Mỹ và Bắc Triều Tiên hôm nay thảo luận về chương trình nghị sự của thượng đỉnh Singapore. Theo hãng tin Yonhap, đôi bên chủ yếu tập trung vào việc chuẩn bị bản tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Theo các nhà quan sát, nếu đạt được mục tiêu này thì đây sẽ là một thắng lợi của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mặt ngoại giao. Liên quan đến Biển Đông, Hoa Kỳ dự trù gia tăng tuần tra trong khu vực.
Theo hãng tin Reuters hôm nay, trích dẫn hai quan chức Mỹ cũng như các nhà ngoại giao châu Âu và Tây Phương tại Singapore cho biết là Lầu Năm Góc đang tính đến việc đẩy mạnh các chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải, đưa tàu tuần tra đến gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông. Theo Reuters, việc đẩy mạnh các chiến dịch tự do hàng hải có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tiến hành các cuộc tuần tra dài ngày hơn, huy động nhiều tàu hơn và các tàu này sẽ theo dõi sát hơn các thiết bị quân sự của Trung Quốc trong khu vực, trong đó có thiết bị gây nhiễu sóng và các radar quân sự tân tiến. Các quan chức Mỹ đang thúc đẩy các nước đồng minh và các nước đối tác gia tăng tuần tra ở Biển Đông, một tuyến giao thương rất quan trọng của thế giới, trong bối cảnh mà Trung Quốc đang củng cố khả năng quân sự trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, theo Reuters, những người chỉ trích thì cho rằng các cuộc tuần tra trên biển chẳng có tác động gì đáng kể đối với hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, và những cuộc tuần tra này chỉ che lấp việc thiếu một chiến lược nhằm ngăn chặn thế áp đảo ngày càng rõ nét của Trung Quốc trong khu vực. Vào tháng trước, Bắc Kinh lần đầu tiên đã điều động các oanh tạc cơ chiến lược đến đảo Phú Lâm, Hoàng Sa để tham gia thao dược quân sự, một hành động đã bị Việt Nam và Philippines phản đối. Trước đó, các ảnh vệ tinh của Mỹ chụp vào ngày 12 tháng 5 cho thấy Trung Quốc dường như đã triển khai tên lửa địa đối không và tên lửa diệt hạm cũng trên đảo Phú Lâm. Theo các tùy viên quân sự trong vùng, bước kế tiếp của Bắc Kinh có thể sẽ là lần đầu tiên triển khai chiến đấu cơ phản lực đến Trường Sa hoặc tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Hãng tin Reuters cho biết các sĩ quan quân đội Việt Nam có mặt tại Singapore nhân diễn đàn Shangri-La cho biết họ đặc biệt lo ngại về khả năng Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không, vì điều này sẽ đe dọa đến tính toàn vẹn của không phận Việt Nam.
Trong bối cảnh nói trên thì Pháp và Anh Quốc ngày hôm qua thông báo là sẽ điều chiến hạm tới khu vực Biển Đông có tranh chấp.
Bộ Quốc phòng Pháp hôm qua thông báo là bài diễn văn của Bộ trưởng Florence Parly trong phiên toàn thể diễn đàn đối thoại Shangri-La mang chủ đề Hợp tác an ninh trong khu vực, tham vọng được nâng cao, nhấn mạnh quan điểm của Pháp về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, cuộc chiến chống khủng bố và sự tôn trọng luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Về tình hình Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly khẳng định, xin trích, Pháp không có và sẽ không có tranh chấp gì ở vùng biển này, nhưng chúng tôi mong muốn hai nguyên tắc về trật tự quốc tế dựa trên luật pháp phải được tuân thủ. Tranh chấp cần được giải quyết bằng pháp lý và thương lượng, chứ không phải tạo ra bằng sự đã rồi, và tự do hàng hải phải được duy trì. Bà Parly nhấn mạnh là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông phải có ràng buộc về mặt pháp lý, toàn diện, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế. Ít nhất 5 chiến hạm của Pháp đã tới vùng biển này trong năm 2017. Trong khi đó, theo The Straits Times của Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng khẳng định sẽ triển khai 3 chiến hạm đến khu vực Biển Đông có tranh chấp.
Trung Quốc cực lực phản đối Hoa Kỳ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày hôm qua yêu cầu Bắc Kinh làm sáng tỏ về vụ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn cách nay đúng 29 năm, sự kiện mà cho tới nay vẫn được coi là đề tài cấm kỵ ở Trung Quốc.
Trong một thông cáo đưa ra hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo yêu cầu chính phủ Trung Quốc công bố danh sách những người bị giết chết, bị bắt giam hoặc mất tích trong đêm 3 rạng sáng 4 tháng 6 1989 khi quân đội Trung Quốc dìm trong biển máu phong trào sinh viên đội dân chủ. Theo thẩm định đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người thiệt mạng trên quảng trường Thiên An Môn. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho rằng Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc vô căn cứ và xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Theo lời bà Hoa Xuân Oánh, Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối đến Washington. Cho tới nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc về mặt chính thức vẫn xem những người biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn là một nhóm nhỏ người gây bạo loạn phản cách mạng. Gia đình của các nạn nhân bị giết chết năm 1989 gần đây đã xin Chủ tịch Tập Cận Bình phục hồi danh dự cho người thân của họ. Hôm nay Bắc Kinh đã tăng cường kiểm duyệt về đề tài Thiên An Môn trên các mạng xã hội. Trong khi đó tại Hồng Kông, cũng như mỗi năm, hôm nay lại diễn ra buổi thắp nến tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn do Liên minh Hồng Kông yểm trợ các phong trào dân chủ yêu nước ở Trung Quốc tổ chức.
Chiến tranh thương mại do Mỹ khơi mào gây bất đồng giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Bắc Kinh hôm nay lấy làm tiếc về việc Liên hiệp châu Âu đã khởi kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới, tố cáo Bắc Kinh đặt ra một quy định trái phép ép buộc các công ty châu Âu đang hoạt động ở Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho đối tác Trung Quốc.
Hôm 1 tháng 6, Liên hiệp châu Âu đã đệ đơn kiện Bắc Kinh vì cho rằng chính quyền Trung Quốc đi ngược lại các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong một thông cáo phát đi vào cuối ngày hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đáp lại rằng, xin trích, Trung Quốc lấy làm tiếc về vụ kiện của châu Âu và sẽ xử lý vấn đề này theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp giữa các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng bảo vệ chính sách của Bắc Kinh, khẳng định, Trung Quốc đã luôn chú trọng bảo vệ bản quyền và đã áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, hết lời dẫn. Thông cáo nhấn mạnh đã có nhiều tiến bộ rõ rệt trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu cũng đã thiết lập các nhóm làm việc để trao đổi thông tin có liên quan tới hồ sơ này. Trong nhiều lĩnh vực, các công ty nước ngoài muốn vào thị trường Trung Quốc thường bị Bắc Kinh ép buộc chia sẻ một phần công nghệ. Cả Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đều chỉ trích điều này. Vào tháng 8 năm ngoái, Washington đã cho điều tra về việc Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Còn tại Bắc Kinh, ngày hôm nay là ngày đàm phán thương mại cuối cùng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Mục đích của cuộc họp là giải tỏa căng thẳng về mậu dịch giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Hôm qua, Tân Hoa Xã đã dọa là nếu Hoa Kỳ thi hành các biện pháp trừng phạt về thuế quan, thì mọi kết quả về đàm phán kinh tế và thương mại với Trung Quốc sẽ không còn giá trị nữa. Châu Âu đang rất quan tâm, theo dõi cuộc thương lượng gay go này. Từ Bruxelles, thông tín viên đài RFI Quentin Dickinson gửi về bài tường trình.
Phía châu Âu theo dõi rất sát những diễn tiến khi thì thuận lợi, lúc thì gây go của cuộc thương lượng mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Trước hết họ phải tìm hiểu xem những sáng kiến nào của Trung Quốc sẽ kéo theo những phản ứng nào từ phía Mỹ. Tiếp đến là ủng hộ Bắc Kinh chống Washington vì Hoa Kỳ bị xem là đang chà đạp lên những quy tắc cơ bản nhất của thương mại thế giới. Cuối cùng là ủng hộ Washington chống Bắc Kinh, vì Trung Quốc bị xem là có cái nhìn đơn phương về cân đối công nghiệp và trao đổi mậu dịch. Các nước châu Âu thừa biết rằng lập trường của Mỹ được thể hiện qua những tin nhắn Twitter của Donald Trump hơn là do các bộ trưởng của ông quyết định. Tuy nhiên, họ muốn biết là Tổng thống Mỹ đón nhận như thế nào những phản ứng của Trung Quốc, vốn không dùng nhiều vũ khí luật pháp giống như châu Âu, không chỉ để đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới về việc Hoa Kỳ đánh thuế vào thép và nhôm nhập khẩu, các nước châu Âu còn kiện Trung Quốc về vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp. Đây là một cách để châu Âu chứng tỏ rằng các quy định thương mại phải được áp dụng với tất cả các nước, và nếu ai cũng không chịu tuân thủ thì thế giới sẽ trở thành một nơi vô luật lệ giống như miền viễn Tây Hoa Kỳ trước đây. Trừ phi Washington thực sự có ý định muốn trở lại thời kỳ của những người đi tiên phong khai phá đất nước Hoa Kỳ.
Nhật Bản hôm nay qua lời phát ngôn viên của chính phủ cho rằng quyết định của Mỹ đánh thuế vào thép và nhôm nhập khẩu sẽ có một tác động nghiêm trọng lên toàn bộ hệ thống thương mại của thế giới. Về thời sự châu Âu, tân Bộ trưởng Nội vụ Ý, ông Matteo Salvini khẳng định lại mục tiêu không tiếp nhận người nhập cư bất hợp pháp.
Hôm qua, ông Salvini đã tới thăm trại tiếp đón di dân Pozzallo trên đảo Sicilia. Hiện có hơn nửa triệu di dân trái phép ở Ý. Để việc trục xuất họ được thuận lợi, Bộ trưởng Nội vụ Salvini đã hứa làm việc với chính phủ các nước châu Phi. Từ Roma, thông tín viên RFI Alenia cho biết, lãnh đạo đảng Liên minh phương Bắc khẳng định, xin trích, Sicilia sẽ không bao giờ trở thành trại tập trung di dân lớn nhất châu Âu. Ông Salvini một lần nữa chỉ trích các tổ chức phi chính phủ cứu hộ trên biển đã tiếp tay cho những kẻ buôn người. Phát biểu trên đã khiến cho nhiều người dân sống trên đảo và ủng hộ các hiệp hội nhân đạo nổi giận. Matteo Salvini sẽ tham gia cuộc họp với Bộ trưởng Nội vụ của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu vào ngày mai. Nhưng ông đã thông báo, chính phủ Ý sẽ nói không với các dự án hiện tại về cải cách quy chế Dublin và các chính sách mới về tiếp nhận người tị nạn tại Liên hiệp. Trong khi đó, Reuters cho biết, hôm qua Bộ Quốc phòng Tunisia thông báo một chiếc xuồng chở di dân đã bị đắm ngoài khơi Địa Trung Hải, khiến ít nhất 48 người, đa phần là người Tunisia, thiệt mạng.
Nhìn sang Hoa Kỳ, hôm qua luật sư của Tổng thống Trump là ông Rudy Giuliani cho biết Tổng thống Mỹ rất có thể có quyền tự ân xá cho mình trong trường hợp chủ nhân Nhà Trắng bị buộc tội trong nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuyên bố của luật sư Giuliani đã ngay lập tức gặp nhiều phản ứng. Từ New York, thông tín viên đài RFI Grégoire Pouchier gửi về bài tường trình.
Cette semaine, Donald Trump a une nouvelle fois gracié trois personnalités condamnées.
Trong tuần này, Donald Trump lại một lần nữa dùng quyền tổng thống để ân xá cho ba nhân vật bị kết án tù đối với nhiều người. Đây đúng hơn là một thông điệp gửi đến một số nhân vật thân cận của ông mà hiện đang gặp rắc rối với pháp luật để khuyến khích họ đừng hợp tác với các nhà điều tra đổi lấy sự khoan hồng. Mặc dù cho tới nay, Tổng thống Trump chưa bị cáo buộc về bất cứ điều gì, ông cũng đang bị đe dọa vì những nghi vấn về sự thông đồng với Nga, cũng như do ông có thể bị xem là mưu toan cản trở pháp luật. Tuy nhiên, ông Rudy Giuliani, luật sư mới của Tổng thống Trump, bác bỏ giả thuyết rằng thân chủ của ông sau này sẽ dùng quyền Tổng thống để ân xá cho chính ông. Cựu thị trưởng New York khẳng định đây là vấn đề về tác động chính trị, chứ không phải là do cản ngại về mặt định chế. Ông Giuliani nói, không có gì hạn chế Tổng thống ân xá cho một tội ở cấp liên bang, nhưng Tổng thống Trump sẽ không làm thế. Dĩ nhiên, ông sẽ không từ bỏ quyền đó, nhưng ông sẽ không sử dụng nó trong những trường hợp như vậy. Tự ân xá cho mình là chuyện không thể xảy ra, và làm như vậy thì ông chắc chắn là sẽ bị truất phế ngay lập tức.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA họp để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Đây là cuộc họp đầu tiên của IAEA kể từ khi Hoa Kỳ chính thức rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hôm 8 tháng 5 vừa qua. Thông tín viên đài RFI từ Vienna, Isorias, cho biết thêm.
Đương nhiên là thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được 35 thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đề cập đến trong tuần này. Từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, các nước khác đã ký với Iran đều thương lượng để cố gắng cứu vãn hiệp định, như các nước châu Âu, Trung Quốc, Nga và Iran đã từng làm trong cuộc họp ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Vienna. Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ kiểm tra báo cáo mới đây nhất của IAEA. Hãng tin Pháp AFP đã tham khảo báo cáo trên và cho biết, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế một lần nữa khẳng định là Iran hoàn toàn tôn trọng các cam kết. Tuy nhiên, IAEA cũng động viên Tehran đáp ứng nhiều hơn một chút so với các yêu cầu mà thỏa thuận 2015 đề ra, để củng cố hơn nữa lòng tin của quốc tế. Đó là cách để khuyến khích Tehran thể hiện thiện chí, nhất là liên quan tới việc thanh tra các khu thử nghiệm hạt nhân của Iran. Kể từ khi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã tới 190 cơ sở tại Iran, và cho đến lúc này đã có thể tới bất cứ cơ sở nào mà họ muốn.
Izorias, Vienne, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Theo báo chí Pháp hôm nay, Hiệp hội chống tham nhũng Anticor vừa để đơn kiện ông Alexis Kohler, tổng thư ký, tức là chánh văn phòng của Điện Élysée, nhân vật được coi là cánh tay phải của Tổng thống Emmanuel Macron. Ông Kohler bị kiện về tội trục lợi trái phép, hối mại quyền thế và nhận hối lộ, nhưng phụ Tổng thống Pháp xem các cáo buộc này là không có cơ sở.
Cũng về nước Pháp, cảnh sát Paris cho biết vừa giải thể nhiều trại nhập cư bất hợp pháp, gần 1.000 người được đưa về các trại tạm cư. Cảnh sát Paris cho biết sáng nay 973 người nhập cư trái phép sống tạm bợ ở gần kênh Saint-Martin, quận 10 Paris đã được đưa về các trại tạm cư ở khu vực quận 18. Trong số này có khoảng 60 người là phụ nữ và trẻ vị thành niên.
Ngân hàng Commonwealth của Úc bị phạt 530 triệu đô la Mỹ. Nhà băng lớn nhất của Úc hôm qua chấp nhận nộp khoản tiền phạt nói trên để chấm dứt vụ kiện tụng liên quan tới việc Commonwealth Bank vi phạm các quy định về rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố. Nếu thỏa thuận này được tòa liên bang thông qua, đó sẽ là khoản tiền phạt lớn nhất mà một doanh nghiệp Úc phải chịu từ trước tới nay.
Hôm nay, Thủ tướng Giordani đã từ chức sau khi hàng ngàn người biểu tình từ nhiều ngày qua để phản đối chính sách xã hội của ông như mở rộng diện bị đóng thuế sang những người có thu nhập thấp, tăng giá xăng, giá điện. Những biện pháp này được thực hiện là theo yêu cầu của Quỹ tiền tệ quốc tế.
Trong lĩnh vực âm nhạc, nữ nghệ sĩ người Mỹ Joan Baez bắt đầu đợt biểu diễn tại nhà hát Olympia ở Paris kể từ đêm nay cho đến ngày 17 tháng 6. Paris là một trong những chặng dừng trong vòng lưu diễn cuối cùng mang tên Farewell trước khi tác giả của Farewell Angelina giã từ sân khấu. Nổi tiếng vào thập niên 70 trong dòng nhạc folk, Joan Baez từng là gương mặt hàng đầu chống chiến tranh Việt Nam.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, châu Á xem cả Mỹ lẫn Trung Quốc là một mối đe dọa. Hành động đơn phương của cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đang thách thức trật tự toàn cầu. Viện cớ an ninh quốc gia Washington áp đặt luật chơi trên bàn cờ thương mại, còn Bắc Kinh thì theo đuổi mục tiêu quân sự hóa Biển Đông. Châu Á bị kẹt giữa hai siêu cường của thế giới. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Andrew Ng Heng bất ngờ gắn liền với thương mại, với chiến lược. Ông xem chính sách thương mại theo chủ nghĩa America First của Tổng thống Donald Trump cũng là một mối đe dọa đối với an ninh của châu Á, ngang hàng với chính sách bành trướng của Trung Quốc trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Chính sách quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, tham vọng của Bắc Kinh muốn làm bá chủ 90% vùng biển giàu tài nguyên và là một trong những trục giao thương chính của thế giới là nguyên nhân gây lo ngại. Điều này đã được nhắc đến nhiều lần trong các diễn đàn an ninh trước đây. Thế nhưng trong mắt Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, giờ đây châu Á phải đối mặt với một rủi ro khác khi mà vai trò của Mỹ đang thay đổi. Hoa Kỳ đơn phương áp thuế đánh vào các nước bạn hàng, dồn các đồng minh thân thiết như Nhật Bản, Hàn Quốc vào chân tường. Cũng nước Mỹ của Tổng thống Trump đã quyết định từ bỏ Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn được lập ra để làm đối trọng với áp lực kinh tế của Trung Quốc. Hãng tin Mỹ Bloomberg đưa ra một số lý do phản ánh sự hoài nghi của nhiều nước châu Á, thể hiện qua phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore ngày hôm qua. Từ sau Thế chiến thứ hai thì uy tín của Mỹ đã có được là nhờ vào những đóng góp rất to lớn của quốc gia này cho một trật tự mới của thế giới. Cũng chính trên cơ sở đó mà Hoa Kỳ còn kèm tỏa được những tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Thế nhưng, liệu rằng nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump có còn giữ được vai trò sen đầm thế giới ấy nữa hay không khi mà Washington đơn phương thay đổi luật chơi và trật tự thương mại toàn cầu? Trong cuộc họp báo kết thúc diễn đàn an ninh châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore đã nhấn mạnh rằng, câu hỏi chính đặt ra hiện nay là liệu các quốc gia, kể cả Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt là hai nước này có thể đồng ý trên một trật tự mà chính ông Tập Cận Bình tuyên bố là ông ủng hộ hay không? Nói cách khác, châu Á gián tiếp nhìn nhận rằng niềm tin vào đồng minh Hoa Kỳ đang mai một. Quan điểm của chính quyền Trump về an ninh châu Á-Thái Bình Dương không thay đổi là bao so với người tiền nhiệm là Barack Obama. có điều, như ghi nhận của chuyên gia người Pháp François Hesbourg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trụ sở tại London, tình hình an ninh trong vùng ngày càng xấu đi, Trung Quốc tự do tung hoành. Còn Mỹ như thế, nhường lại sân chơi cho Bắc Kinh khi đánh thuế nhập khẩu vào hàng của Nhật hay từ bỏ TPP. Trong lúc mà Trung Quốc tung tiền ra mua chuộc và lôi kéo các đồng minh truyền thống của Mỹ về phía mình, điển hình là với Philippines, thì ở Washington, chính quyền Trump một mặt đòi các đồng minh tăng chi phí quân sự để tự vệ, siết chặt các khoản ưu đãi thương mại với các nước bạn, mặt khác lại kêu gọi các đồng minh nên giữ khoảng cách với Bắc Kinh. Theo quan điểm của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Dương Niệm Tổ, thì đây là hai mục tiêu mà các đối tác châu Á của Mỹ khó có thể dung hòa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài RFI trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam của Thu Hằng nói về đảo Hải Nam, tiền đồn quân sự Trung Quốc khống chế Biển Đông, RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, chuyên gia về Trung Quốc, trợ lý giám đốc chương trình châu Á của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ giới thiệu các đại diện của châu Âu ở Cúp bóng đá thế giới 2018. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về 29 năm vụ Thiên An Môn dưới đấu tranh Trung Quốc tiếp tục đòi công lý.
Cách nay 29 năm, đêm mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989, chính quyền Bắc Kinh cho xe tăng và binh lính tấn công vào các sinh viên biểu tình ôn hòa trên quảng trường Thiên An Môn đòi dân chủ. Vụ thảm sát bị chính quyền Trung Quốc dìm trong im lặng. Trong những năm gần đây, giới tranh đấu Trung Quốc tiếp tục có nhiều hoạt động gây áp lực để đòi Bắc Kinh nhìn nhận sự thật. Tuy nhiên, ngay tại Hồng Kông, cái nôi của phong trào tưởng niệm Thiên An Môn, ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi về hiệu quả của hướng đấu tranh này, đặc biệt trong giới trẻ, một số hướng đi mới được đặt ra.
Trước hết, hoạt động tiêu biểu trong đợt kỷ niệm năm nay là bức thư ngỏ của 128 bà mẹ Thiên An Môn, tức Hiệp hội những người mẹ có con là sinh viên bị giết trong cái đêm thảm khốc nói trên. Tại Hoa Lục, vụ thảm sát Thiên An Môn luôn bị coi là một điều cấm kỵ, có thể nói gần như một chuyện thuộc về bí mật quốc gia. Cho đến nay, chưa bao giờ có con số chính thức về số nạn nhân được chính quyền công bố.
Trong những năm trước, chính quyền Trung Quốc thường xuyên ngăn chặn các bà mẹ Thiên An Môn tập hợp để tưởng niệm người thân bị giết hại vào dịp lễ thanh minh tảo mộ cổ truyền của người Trung Quốc, hay vào dịp ngày 4 tháng 6 hàng năm, bằng cách quản thúc tại gia họ, hay buộc họ phải rời đi xa. Lần này, Hiệp hội các bà mẹ quyết định chọn cách viết thư ngỏ gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bức thư được Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch công bố hồi tuần trước. Đối với các bà mẹ Thiên An Môn, vụ thảm sát này chính là một tội ác của nhà nước chống lại nhân dân mình. Một tội ác mà họ đòi hỏi phải được chính quyền hiện nay thừa nhận, nạn nhân phải được phục hồi danh dự. Kết thúc lá thư ngỏ, nhóm 128 bà mẹ Thiên An Môn khẳng định với Chủ tịch Trung Quốc là giấc mơ Trung Hoa của họ chính là nhìn thấy công lý được phục hồi. Giấc mộng Trung Hoa là từ ngữ mà ông Tập Cận Bình thường dùng để cổ vũ cho tinh thần dân tộc Trung Hoa.
Còn tại Hồng Kông, nơi duy nhất ở Trung Quốc mà các hoạt động tưởng niệm có thể diễn ra công khai, hôm 27 tháng 5, cả ngàn người tuần hành lên án cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào những sinh viên đòi dân chủ.
Diễu hành trước văn phòng đại diện của Bắc Kinh tại Hồng Kông, người biểu tình hô vang, hãy nhận trách nhiệm về vụ thảm sát, chấm dứt nền độc tài độc đảng và dương cao khẩu hiệu, khóc ngày mùng 4 tháng 6, chống chế độ độc đoán.
Một hoạt động tưởng niệm Thiên An Môn tiêu biểu của năm nay là vụ dựng tượng nhà đấu tranh Lưu Hiểu Ba giải Nobel Hòa Bình qua đời trong tù hồi năm ngoái.
Ông Lưu Hiểu Ba bị chính quyền Bắc Kinh kết án 11 năm tù giam vì đã thảo ra bản hiến chương 08, kêu gọi cải cách chính trị tại Trung Quốc, nhận được sự ủng hộ của hơn 300 trí thức Trung Quốc hàng đầu. Lưu Hiểu Ba là biểu tượng của cuộc đấu tranh vì dân chủ tại Trung Quốc cho đến khi qua đời, nhà tranh đấu bị tù tổng cộng 4 lần. Lần đầu tiên là sau khi ông tham gia vào cuộc biểu tình đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn tháng 6 năm 1989. Vào rạng sáng ngày 4 tháng 6, chính Lưu Hiểu Ba là người đã cố gắng thương lượng lần chót với lãnh đạo sinh viên và các chỉ huy quân đội với hy vọng sinh viên được an toàn rời khỏi quảng trường Thiên An Môn trước khi xe tăng ập tới. Ngày 31 tháng 5, bức tượng bán thân Ly Hiểu Ba được đặt tại một khu phố thương mại dân dã của Hồng Kông thuộc khu Loan Tử, nơi có nhiều người Trung Quốc đến từ Hoa Lực sinh sống. Nhà điêu khắc Sang Kim Sinh cho biết ông hy vọng là tác phẩm nghệ thuật này sẽ động viên mọi người tham gia đông đảo vào buổi lễ thắp nến tưởng niệm hôm 4 tháng 6 tại quảng trường Victoria. Bức tượng giải Nobel Hòa Bình cũng sẽ được đưa đến lễ tưởng niệm.
Hoạt động tưởng niệm Thiên An Môn trong những năm gần đây chừng như không còn nhận được sự đồng thuận của xã hội Hồng Kông như những năm trước, với khoảng 200.000 người tham gia theo ban tổ chức hay 100.000 người theo con số của cảnh sát.
Năm nay, ngay từ giữa tháng 5, nhiều hiệp hội sinh viên của 8 trường đại học ở Hồng Kông đã tuyên bố sẽ không tham dự. Lý do chính thức mà họ đưa ra là việc đòi công lý cho các nạn nhân Thiên An Môn không phải là trách nhiệm của người Hồng Kông. Học sinh năm trường phổ thông từng tổ chức một diễn đàn đêm trước ngày 4 tháng 6 hồi năm ngoái cũng tuyên bố không tham gia. Việc một bộ phận khá đông đảo giới trẻ Hồng Kông tẩy chay lễ tưởng niệm từng được coi là bản sắc của phong trào dân chủ Hồng Kông cho thấy sự phân hóa sâu sắc trong hàng ngũ dân chủ, giữa một bên là những người tiếp tục gắn bó khăng khít với truyền thống đấu tranh khởi nguồn từ mùa xuân Bắc Kinh, với bên kia muốn tập trung vào các vấn đề riêng của Hồng Kông.
Chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Đại học Trung văn Hồng Kông giải thích hoạt động thắp nến cho Liên minh Hồng Kông ủng hộ phong trào dân chủ yêu nước tại Trung Quốc giờ đây mang tính hình thức. Theo nhà lãnh đạo sinh viên này, điều đó không có nghĩa là họ phủ nhận ý nghĩa của ngày 4 tháng 6, mà đơn giản là vì muốn dành ưu tiên cho các hoạt động khác như kỷ niệm dịch SARS hay các cuộc tranh đấu của phong trào Dù Vàng năm 2014 tại Hồng Kông.
Nhiều sinh viên Hồng Kông giờ đây không còn cảm thấy mình là người Trung Quốc. Theo một lãnh đạo sinh viên trường Đại học Bách Khoa, thì trách nhiệm mang lại công lý cho các nạn nhân Thiên An Môn trước hết phải do chính người Trung Quốc. Theo vị lãnh đạo sinh viên này, quan điểm đòi độc lập cho Hồng Kông hay hướng về thể chế tự trị ngày càng chiếm lĩnh tình cảm của nhiều sinh viên học sinh hơn kể từ phong trào 2014. Trong bối cảnh giới trẻ ngày càng có xu hướng không cảm thấy mình là người Trung Quốc, chính quyền Hồng Kông lại ngày càng bị chính quyền Trung ương chi phối mạnh mẽ hơn. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, một cơ quan phụ trách giáo dục Hồng Kông đã ra quyết định rằng trong môn lịch sử ở bậc tiểu học sẽ không giảng dạy lịch sử riêng của Hồng Kông nữa mà nhập làm một với môn lịch sử Trung Quốc. Các biến cố gây tranh cãi như vụ thảm sát Thiên An Môn sẽ bị loại ra khỏi sách sử. Sách sẽ chính thức được sử dụng kể từ năm 2020.
Tuy nhiên, quan điểm tách rời cuộc đấu tranh dân chủ Hồng Kông với Hoa Lục không hẳn đã là chủ đạo.
Ngày hôm nay, đúng dịp tưởng niệm 29 năm vụ thảm sát, một số nhà lãnh đạo trẻ của phong trào dân chủ Hồng Kông, trong đó có anh Hoàng Chi Phong, đã phối hợp với các nhà ly khai Trung Quốc, lập ra một diễn đàn đấu tranh cho dân chủ do ông Vương Đan phụ trách. Thông báo thành lập vào đúng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 6, mang tính biểu tượng cao. Ông Vương Đan sinh năm 1969, cũng là một lãnh đạo của phong trào Thiên An Môn năm xưa. Theo nhà lãnh đạo trẻ Hồng Kông Hoàng Chi Phong, thì đối mặt với đàn áp gia tăng từ phía chế độ Trung Quốc, một sự kết nối tốt hơn với xã hội dân sự và cộng đồng quốc tế là rất quan trọng cho việc thúc đẩy dân chủ ở Hồng Kông.
Đứng từ góc nhìn của một số nhà quan sát, việc giới trẻ đấu tranh cho dân chủ Hồng Kông và Trung Quốc phối hợp có lẽ là điều cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh năm 2018 hiện nay có một số điểm giống với bước ngoặt địa chính trị năm 1989 khi khối Cộng sản Đông Âu và Liên Xô tan rã.
Giờ đây, khu vực Đông Á đang đứng trước viễn cảnh mới chưa từng có với việc hai miền Nam Bắc Triều Tiên nỗ lực bình thường hóa quan hệ. Thượng đỉnh Mỹ Triều sắp diễn ra. Trong mùa hè 2018 này, có nhiều yếu tố có thể dẫn đến một biến động địa chính trị tầm cỡ làm đảo lộn cục diện thế giới.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc theo dõi sát những thay đổi nhân sự trong hàng ngũ lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ dự trù gia tăng tuần tra Biển Đông. Trung Quốc phản đối tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về sự kiện Thiên An Môn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Á xem cả Mỹ lẫn Trung Quốc là một mối đe dọa. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Chiến tranh thương mại, thượng đỉnh Mỹ Triều, vùng vịnh trỗi dậy, châu Âu đau đầu với chính phủ mới tại Ý là những vấn đề chiếm nhiều trang và gây tốn kém giấy mực tranh luận trên báo Pháp hôm nay.
Một mặt trận chung G7 và Trung Quốc chống Mỹ tựa của Lezeco kèm theo bài nhận định bi quan, nền công nghiệp châu Âu lo ngại lãnh hệ quả, trong khi đó Le Monde và Lacroix nhìn về tương lai với những đề nghị thực tế.
Trước hết, trong bài phân tích giờ sự thật của Liên hiệp châu Âu, nhật báo Le Monde nhấn mạnh đến thái độ kiên quyết của Bruxelles, cứng rắn, không mặc cả với Washington, trong thế yếu, bị đối tác kê súng vào đầu. Trước thái độ này của Liên hiệp châu Âu, nước Mỹ của Donald Trump ban hành biện pháp áp thuế bất chấp những hệ quả xấu, phá hoại nguyên tắc tự do thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới, làm quan hệ đồng minh suy yếu thêm từ khi Washington bỏ hiệp định hạt nhân với Iran và dời sứ quán Mỹ ở Israel từ Tel Aviv về Jerusalem. Về chuyện nhôm và thép, biện pháp áp thuế của Mỹ đánh trật mục tiêu bởi vì thủ phạm sản xuất dư thừa, làm giá thép sụt giảm và làm mất việc ở Tây Phương là Bắc Kinh thì lại được tha.
Tuy nhiên, theo Le Monde, thái độ hung hăng của Washington cũng có một cái hay. Liên hiệp châu Âu bị đặt trước trách nhiệm của chính mình. Trong cái rủi có cái may, đây là cơ hội để các thành viên chứng tỏ tinh thần đoàn kết và sự vững chắc của cả khối.
Donald Trump biết rõ, thiết giáp hạm châu Âu có một nhược điểm, đó là quyền lợi không tương đồng giữa Pháp và Đức. Liệu Berlin, để bảo đảm thẳng dư thương mại với Mỹ, có tìm cách ép buộc Paris nhượng bộ Mỹ hay không? Theo Le Monde, thái độ khôn ngoan nhất sẽ là chuẩn bị các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ, nhưng cùng lúc tìm một giải pháp quân bình giữa trả đòn và tôn trọng luật lệ quốc tế, hầu tránh cho cả hai bên rơi vào chiếc bẫy chiến tranh thương mại. Cũng trong chiều hướng này, Lacroix đặt câu hỏi là cuộc đọ sức thương mại sẽ leo thang đến đâu? G7, tức nhóm 7 nước giàu nhất thế giới, không giấu thái độ bất bình đối với Washington. Vấn đề là Hoa Kỳ đã bước vào mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tổng thống Donald Trump có khả năng sẽ đánh vào lĩnh vực nông sản nhập khẩu để lấy lòng nông dân Mỹ. Cũng như đồng nghiệp Le Monde, Lacroix cho rằng chiến tranh thương mại chưa xảy ra, nhưng thách thức lớn là ngăn chặn Donald Trump tiến đến chiến tranh. Ông ta đã đe dọa lĩnh vực xe hơi. Đây là quyền lợi chung của Đức và Pháp. Đối sách của Liên hiệp châu Âu là phải vừa tự vệ, vừa lôi kéo Donald Trump vào khuôn khổ một thế cờ đa phương, mà đối thủ nguy hiểm thật sự chính là các xí nghiệp luyện kim của Trung Quốc, được chính quyền hỗ trợ, cạnh tranh bất chính.
Tổng thống 45 của Mỹ xuất hiện trên nhiều cột báo khác. Donald Trump xác nhận ngày thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên tựa của Le Monde. Lezeco thì khuyến cáo, ngoại giao không phải là trò mặc cả theo kiểu con buôn. Washington sẽ thất bại trước Bình Nhưỡng vì Kim Jong-un nắm hết các lá chủ bài. Thượng đỉnh Singapore sẽ được lịch sử ghi chép lại là cuộc họp của hai tay lừa đảo.
Theo Lezeco, ai dám nghĩ rằng Bắc Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân, cho dù họ tuyên bố như thế trong những ngày qua. Donald Trump thêu dệt một miền Bắc phồn vinh nhờ đầu tư quốc tế nếu ký hiệp định giải trừ vũ khí. Nhưng trong ván cờ này, chỉ có một số người Nam Hàn là có thể bị ru ngủ. Seoul bị giằng co giữa một bên là nguy cơ chiến tranh tàn phá, và một bên là niềm hy vọng hòa bình với một nước Bắc Triều Tiên anh em phồn thịnh. Nhưng nhãn quan của Seoul không phải là tầm nhìn của Bình Nhưỡng, cho dù niềm hy vọng của miền Nam bị miền Bắc khai thác một cách thâm hiểm. Liệu Tổng thống Mỹ có thật sự muốn sử dụng cuộc thương lượng hạt nhân với Bắc Triều Tiên để làm bàn đạp phi hạt nhân hóa Iran, hay chẳng qua đối với Donald Trump, ngoại giao chỉ là mặt cả thị trường, mà chủ đích là thuyết phục cử tri Mỹ dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa trong mùa bầu cử tháng 11 tới. Cũng như Lizeco, Liberation cho rằng, trong nội bộ chính quyền Trump, không ai nghĩ rằng có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Tuy vậy, trong bài phỏng vấn, sử gia Pháp François Goldman tin rằng Trump và Kim đều có chủ đích chiến lược riêng. Tổng thống Mỹ thì muốn chấm dứt nguy cơ tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ. Còn Bình Nhưỡng thì muốn an toàn, tức là Mỹ phải công nhận chế độ miền Bắc và xem như bán đảo Triều Tiên vĩnh viễn cưa đôi.
Tình hình địa chính trị vùng vịnh nổi bật trên Le Figaro và Le Monde hôm nay. Ả Rập Xê Út dọa đánh Qatar, trong khi tiểu vương quốc Ả Rập từng bước trở thành cường quốc hàng hải trong mục tiêu chung với Riyadh là đê điều ảnh hưởng của Iran.
Theo Le Figaro, Ả Rập Xê Út không khuất phục được Qatar một năm sau ngày Riyadh lãnh đạo hệ phái Sunni huy động các đồng minh khu vực cấm vận Qatar vì tiểu quốc này chơi thân với Iran, Shia. Trong cuộc chiến tranh cân não với Iran, Tổng thống Mỹ cần các đồng minh vùng vịnh đoàn kết thành một khối, nhưng Qatar được Pháp dung thứ tiếp tục đương đầu với liên minh chống Iran. Hệ quả là theo tin riêng của Le Monde, Riyadh đã viết thư cho Tổng thống Macron kêu gọi gây áp lực với Qatar. Trong thư, Ả Rập Xê Út dọa là sẽ sử dụng vũ lực để đánh Qatar nếu Qatar mua tên lửa phòng không S-400 của Nga như đã thông báo ý định. Trong cuộc đọ sức này, Riyadh được sự hỗ trợ của các tiểu vương quốc Ả Rập. Dưới ảnh hưởng của Thái tử Abu Dhabi, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất theo đuổi một chính sách ngoại giao chiến thuyền từ Yemen cho đến vùng sừng Phi Châu và hướng cả đến Ấn Độ Dương. Trong khi Ả Rập Xê Út can thiệp vào Yemen, đánh phe Houthi Shia thân Iran một cách khó khăn và thiếu vắng một chiến lược, thì đồng minh các tiểu vương quốc Ả Rập đã kiểm soát toàn bộ đảo Socotra của Yemen, biến đảo này thành một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Theo Le Monde, thì về mặt quân sự, Abu Dhabi xây dựng một đế quốc hàng hải để chống lại mối đe dọa của Iran, nhưng trận chiến thương mại, tham vọng chiến lược của các tiểu vương quốc Ả Rập còn to lớn hơn nhiều. Các chiến lược gia của Abu Dhabi nghiên cứu các bản đồ cũ của Liên Xô cũ trên khắp khu vực và đầu tư vào những hải cảng, quân cảng bị bỏ quên từ khi chiến tranh lạnh kết thúc qua trung gian tập đoàn xây dựng nhà nước Dubai Port World có sự hợp tác thông minh của quân đội. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng của các tiểu vương quốc Ả Rập đang bị Trung Quốc cạnh tranh ráo riết sau khi đánh bật Abu Dhabi ra khỏi một hải cảng của Djibouti. Bắc Kinh đã cắm dùi tại hải cảng Hobijo của Somalia một cách lặng lẽ.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Figaro nhân tưởng niệm 28 năm vụ thảm sát Thiên An Môn dành cho độc giả một trang giới thiệu nhà thơ Lưu Diệt Vũ, bạn thân của Khôi Nguyên Hòa Bình, Lưu Hiểu Ba.
Nhà thơ được mệnh danh là Socialism Trung Hoa, sau nhiều năm tù cải tạo lao động, đến năm 2011, vượt biên sang Việt Nam và cuối cùng tị nạn tại Berlin, tác giả của nhiều tác phẩm mà lời văn là tiếng nói từ những vết thương không lành của cơ thể, chẳng hạn như tập thơ Thảm Sát hoặc quyển sách Âm Phủ kể lại những nhục hình trong 4 năm bị giam cầm trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh. Trong nhà giam, ông kể lại chịu nhiều nhục hình tra tấn, được đặt tên bằng những món ăn ngon, chẳng hạn như vịt quay tứ xuyên là dùng lửa đốt bộ phận sinh dục, mì nước trong là nhét giấy toilet nhúng vào nước tiểu vào miệng tù nhân, còn món cá vàng trong hồ nước là ghim đầu tù nhân vào cầu xí. Nhờ sự can thiệp của Thủ tướng Đức Angela Merkel với chủ tịch lúc đó là Hồ Cẩm Đào mà nhà thơ Lý Tưởng, theo sự mô tả của chính đương sự, mới được tạm tha để sang Đức dự liên quan sách ở Köln. Nhưng cuối cùng, ông bị chặn ở phi trường Bắc Kinh. Đó là lần vượt biên thứ 18 bị thất bại. Cuối cùng, Lưu Diệt Vũ đi lậu sang Việt Nam và ông được Sứ quán Đức tại Hà Nội âm thầm đưa sang Đức tị nạn. Đối với nhà thơ sinh năm 1958, thì chế độ Cộng sản hậu Mao còn tàn độc hơn Mao. Chính quyền ngày nay đã thành công đưa người dân Trung Hoa vào quỹ đạo của tiền bạc. Cả xã hội chỉ lo chạy theo đồng tiền, cả một dân tộc bị mù quáng. Tâm sự với nhà báo Pháp Patrick Saint-Paul, Lưu Diệt Vũ tiếc thương cho một thế hệ sinh viên 1989 bị hy sinh và những người bạn của ông đã chết. Ông nói là sẽ không bao giờ trở về Trung Quốc nữa. Người dân có mắt được đi ra ngoài để thấy sự khác biệt giữa chế độ Bắc Kinh với thế giới Tây Phương, nhưng họ không dám tranh đấu, bởi vì ở Trung Quốc tranh đấu là chết ngay. Niềm hy vọng duy nhất của Lưu Diệt Vũ ngày nay là cứu được bà Lưu Hà, vợ quá của cố giáo sư Lưu Hiểu Ba. Công an Trung Quốc đặt điều kiện là nếu nhà tranh đấu này chấp nhận ra nước ngoài, thì bà sẽ được tự do kể từ ngày 13 tháng 7, ngày giỗ của Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình 2010. Cuối cùng về thời sư Pháp, Liberation thẩm định Tổng thống Macron thắng lớn trong cuộc đọ sức với các công đoàn xe lửa. Đình công yếu dần, Quốc hội Pháp sẽ biểu quyết luật cải cách công ty xe lửa nhà nước SNCF. Le Figaro thì cho biết tất cả các đảng chính trị Pháp đều chưa lập được danh sách ứng cử viên tranh nghị viện châu Âu, xin miễn kể ra các lý do nát óc để tránh làm phiền độc giả. Châu Âu còn điên đầu hơn nữa vì lập trường bài di dân của tân chính phủ Ý, dân túy và cực hữu.
Música
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Tú Anh, sau đây mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam của Thu Hằng. Đảo Hải Nam, tiền đồn quân sự Trung Quốc khống chế Biển Đông, RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, chuyên gia về Trung Quốc, trợ lý giám đốc chương trình châu Á của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Đảo Hải Nam có vị trí chiến lược đối với Trung Quốc trong vùng Biển Đông. Tại thành phố Tam Á, phía nam hòn đảo rộng 34.000 km2, Trung Quốc lập một căn cứ quân sự hùng hậu nhằm cân bằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương, đặc biệt phải kể đến đội tàu ngầm tấn công quy ước và hạt nhân thuộc hạm đội Nam Hải. Đảo Hải Nam còn hỗ trợ về mặt hậu cần và quân sự cho các đảo và đá bị Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông, trong đó có 7 hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa nằm cách Hải Nam hơn 1.000 km. Ngoài vai trò chiến lược về quân sự, tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng tầm của Hải Nam lên một bậc khi quyết định biến hòn đảo thành vùng tự do thương mại. Chưa đầy một tháng sau, chính quyền địa phương đã khởi công 3 dự án công nghiệp lớn và đưa ra chính sách thu hút 1 triệu tài năng cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Công dân của 59 nước được miễn visa du lịch với thời hạn lưu trú tối đa là 30 ngày. Nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 300 km, chiến lược thay đổi trên đảo Hải Nam có tác động như thế nào đối với Việt Nam và các nước trong khu vực, cũng như trong chiến lược đòi chủ quyền trên gần toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc? Bản tiếng Việt đài RFI đã đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, chuyên gia về Trung Quốc, trợ lý giám đốc chương trình châu Á của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu. Bản tiếng Việt đài RFI xin chân thành cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Xin ông cho biết là đảo Hải Nam có vị trí chiến lược như thế nào đối với miền Bắc Việt Nam và trong khu vực?
Đảo Hải Nam dĩ nhiên là có một vị trí chiến lược theo hai hướng. Trước hết bởi vì đảo là tiền đồn, vừa là của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là hải quân và không quân, nhằm phô trương sức mạnh Trung Hoa ở Biển Đông, vừa là của lực lượng dân quân đóng chủ yếu ở bên bờ đông của đảo, giúp Trung Quốc duy trì sự hiện diện quan trọng ở Biển Đông. Chính vì vậy, đảo Hải Nam là một tiền đồn thực sự quan trọng đối với Trung Quốc. Tiếp theo, yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta chú ý một chút đến cách tiếp cận của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh hải, chính là ý đồ răn đe hạt nhân của Trung Quốc, vì tại căn cứ Hải quân Du Lâm nằm ở phía nam đảo Hải Nam, có đội tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đang tìm lối ra vùng biển sâu để có thể trú ẩn, xây dựng sức răn đe hạt nhân và khả năng tấn công của Trung Quốc. Đây là một chi tiết thường ít được nhắc đến khi nói về vấn đề hàng hải ở Đông Nam Á, nhưng đây lại là yếu tố hoàn toàn mang tính chất quyết định để hiểu được cách tiếp cận của Trung Quốc và những gì mà nước này đang tiến hành, có nghĩa là các công trình xây dựng tiền đồn quân sự trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa và trên các đá chữ thập, đá Subi, đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, vừa để bảo vệ đội tàu ngầm, vừa để bảo đảm sự hiện diện hải quân ở trong vùng.
Trung Quốc đã sử dụng căn cứ hải quân ở đảo Hải Nam như thế nào?
Điều quan trọng đối với tôi chính là đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, vì đây là yếu tố vô cùng quan trọng đối với mọi chính sách quốc phòng của Trung Quốc. Điều cần chú ý là Trung Quốc đã đưa ra chương trình trong những năm 1960 và cố đóng được một tàu ngầm tấn công có năng lực đáng tin cậy. Để thực hiện được điều này, yếu tố đầu tiên là tàu phải có khả năng ra khỏi căn cứ mà không bị theo dõi một cách kín đáo và có thể ẩn trong đại dương mà không bị tàu ngầm hoặc máy bay tuần tra hàng hải của Mỹ phát hiện. Dù nếu không bị phát hiện, nhưng để có khả năng ra đe hạt nhân một cách tin cậy, thì tàu ngầm đó phải có khả năng bắn được các tên lửa liên lục địa. Tuy nhiên, về điểm này, Trung Quốc vẫn chưa phát triển được một cách khả quan. Ví dụ, theo những gì chúng tôi được biết, loại tên lửa JL-2 mà nước này đang phát triển chưa đạt hiệu quả. Còn tên lửa JL-3 thế hệ mới vẫn chưa hoạt động. Điểm lý thú có thể nhận thấy trong sự năng động này đó là Trung Quốc có căn cứ quân sự ở phía nam đảo Hải Nam, cùng với nhiều tàu ngầm tấn công, nhưng lại chưa có khả năng ra đài hạt nhân mà nước này vẫn tìm kiếm. Vì thế, Trung Quốc đang trong giai đoạn tăng tốc hiện đại hóa. Đây cũng là một cách giải thích cho những hoạt động của Trung Quốc ở phía nam đảo Hải Nam, ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc cần bảo vệ căn cứ hải quân và đội tàu ngầm này để sớm trang bị được khả năng răn đe dưới đại dương, hiện vẫn còn thiếu. Đó là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cách tiếp cận của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này giải thích một phần những công trình xây dựng quân sự mà chúng ta thấy được tiến hành với nhịp độ rất nhanh.
Vậy sự kiện oanh tạc cơ Trung Quốc diễn tập hạ cánh ở đảo Phú Lâm có liên quan đến căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam hay không?
Alors, je dirais que le bombardier stratégique qui a atterri à Woody Island.
Tôi cho rằng việc oanh tạc cơ chiến lược hạ cánh trên đảo Phú Lâm mang một ý nghĩa khác. Sự kiện đó mang ý nghĩa răn đe không phải đối với Hoa Kỳ, mà là với các nước trong khu vực đang có tranh chấp với Bắc Kinh như Việt Nam, Philippines. Loại anh tạc cơ H-6K này được truyền thông giới thiệu rất nhiều, là một loại anh tạc cơ nguyên tử, điều này là đúng, và có khả năng tấn công đến tận đảo Guam, điều này cũng đúng. Nhưng tôi không cho rằng Bắc Kinh muốn phô trương khả năng hạt nhân của loại oanh tạc cơ H-6K, mà thực ra muốn chứng tỏ với khu vực rằng Trung Quốc có khả năng tấn công quy ước, ví dụ đến những thực thể ở Trường Sa do các nước khác kiểm soát. Ngược lại, những hoạt động mà Trung Quốc đang tiến hành ở các đá Subi, vành khăn, chữ thập như lập hệ thống phòng không, chống hạm, đúng là nhằm mục đích bảo vệ đội tàu ngầm hạt nhân và ngăn chặn điều cản trở nhất đối với Trung Quốc. Có nghĩa là cách giám sát, chủ yếu là từ phía Mỹ, các hoạt động hàng hải và tàu ngầm mà Trung Quốc luôn tự cho mình là nạn nhân.
Xin ông cho biết là đảo Hải Nam có vai trò như thế nào trong chiến lược đòi chủ quyền của Trung Quốc ở trong khu vực?
Trung Quốc có một logic là làm chuyện đã rồi về mặt hành chính trong khu vực. Có nghĩa là nói với các nước láng giềng trong khu vực và cộng đồng quốc tế theo kiểu, hãy nhìn đây, tôi thực sự quản lý hành chính vùng này, khu vực này nằm dưới quyền quản lý hành chính trực tiếp của chúng tôi. Thành phố Tam Á được hình thành theo kiểu đó và là hình ảnh phản chiếu cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Trung Quốc đã quản lý vùng này, vì vậy Hải Nam đóng một vai trò quan trọng.
Hải Nam joue un rôle important, effectivement.
Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định biến đảo Hải Nam thành một khu vực tự do thương mại, ông Tập muốn đưa ra chiến lược gì?
Có một điểm rất quan trọng là tất cả những gì liên quan đến kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển. Hải Nam từng là một tỉnh đầu tàu trong chương trình cải cách của Đặng Tiểu Bình. Năm 2018, nhân dịp 30 năm thành lập tỉnh Hải Nam, ông Tập Cận Bình thông báo xây dựng một vùng tự do thương mại hướng đến lĩnh vực biển. Ông thậm chí còn nói là Hải Nam sẽ trở thành viên ngọc trai của Trung Quốc. Như vậy, ông Tập biến Hải Nam thành biểu tượng của chính sách mở cửa của Trung Quốc và đặc biệt nhấn mạnh vào lĩnh vực du lịch. Hiện Hải Nam có cả một kế hoạch thu hút khách du lịch nước ngoài lưu lại lâu hơn trên đảo, như không cần visa, thời hạn lưu trú dài hơn so với những thành phố khác của Trung Quốc. Người ta nhận thấy có sự tăng tốc trong tiến trình mở cửa ở Hải Nam. Vì là một hòn đảo, Hải Nam không dính với phần còn lại của Trung Hoa lục địa, nên có thể dễ dàng thử nghiệm hơn những chính sách theo hướng mở cửa. Cũng cần chú ý là tất cả những gì liên quan đến kinh tế biển, như vận tải hàng hải, chuyên chở container, du lịch biển, đánh bắt hải sản, tất cả những gì liên quan đến sinh vật biển, sử dụng sản vật biển để bào chế thuốc, v.v. đang phát triển rất mạnh. Đó là những lĩnh vực mà Trung Quốc chú trọng và đảo Hải Nam đóng một vai trò thực sự quan trọng. Đây cũng là một thách thức chính trị, cạnh tranh giữa các tỉnh miền Nam Trung Quốc như Hải Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, v.v. để trở thành tỉnh dẫn đầu về ngành kinh tế biển. Ở điểm này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thật sự lựa chọn Hải Nam làm tiền đồn để phát triển một nền kinh tế hướng đến tự do trao đổi nhiều hơn, mở cửa hơn với những chính sách ưu đãi để phục vụ tiến trình quốc tế hóa của đảo. Những chính sách này rất có lợi cho sự phát triển của Hải Nam.
Cuối cùng là xin ông cho biết là du lịch của Hải Nam phát triển mạnh có gây tác động đến Việt Nam và các nước khác ở trong vùng hay không?
Oui, je pense qu'il y a un impact.
Có, tôi nghĩ là sẽ có tác động, vì Trung Quốc đã phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa mà nước này chiếm từ Việt Nam và đang quản lý hành chính. Thông qua hình thức du lịch, Trung Quốc tìm cách củng cố quyền quản lý quần đảo Hoàng Sa.
De l'administration effective des parasols.
Một lần nữa, Ban tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Duchatel. Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam của Thu Hằng. Tiếp theo đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể thao. Anh Vũ giới thiệu các đại diện châu Âu ở Cúp bóng đá thế giới 2018.
Tạp chí Thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao. Hôm nay chúng ta tiếp tục giới thiệu các đại diện tham dự Cúp bóng đá thế giới 2018 tại nhà, khai mạc vào ngày 14 tháng 6 tới đây. Lần này chúng ta đến với lục địa châu Âu, vẫn được coi là nơi hội tụ tinh hoa của bóng đá thế giới, được phân bổ với số lượng vé dự World Cup chiếm gần một nửa của cả thế giới, 14 trên 32 đại diện. Châu Âu có tất cả các điều kiện để được gọi là trung tâm của bóng đá thế giới. Từ hai thập kỷ qua, châu Âu đang chiếm vị thế độc tôn ở đỉnh cao thế giới. Ở kỳ World Cup Nga 2018 lần đầu tiên tổ chức ở phần Đông Âu, liệu các đại diện châu lục này có giữ được uy lực để đối đầu với phần còn lại thế giới? Chương trình hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta cùng điểm qua các gương mặt đại diện của bóng đá châu Âu đến Nga tới đây. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Trong các chương trình trước, chúng ta đã đi qua các đại diện châu Á, châu Mỹ và châu Phi dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới FIFA tại Nga sẽ khai cuộc trong ít ngày tới đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các đại diện châu Âu, thế lực lớn của bóng đá thế giới. Ở các kỳ World Cup, châu Âu vẫn luôn có mặt với thế áp đảo, không chỉ về số lượng mà còn cả về trình độ chuyên môn. Châu lục này vẫn chiếm một vị trí gần như độc tôn ở các kỳ World Cup. Thưa ông, có thể lý giải thế nào về thế thượng phong của làng bóng đá châu lục này?
Châu Âu thống trị bóng đá của thế giới và làm cái châu lục thế lực nhất. Thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi, đó là cái nôi của bóng đá, rồi với truyền thống, và họ có những cái bậc thầy về kỹ chiến thuật, rồi các cái giải bóng đá của họ là những cái giải bóng đá hàng đầu của thế giới, đó là những cái giải chuyên nghiệp, với một cái hệ thống đào tạo và lực lượng rất là tốt, và là cái nơi mà tất cả những cầu thủ của thế giới đó đến đó để kiếm tiền, cho nên luôn luôn là có giá trị lớn, vì vậy cho nên đây là cái khu vực mà chúng ta nói là thống trị và có thế lực, và giàu thành tích nhất cho tới giờ phút này. Là lần này thì chắc biết là họ cũng thiếu những cái tên lớn, ví dụ như là Ý hay là Hà Lan, đó là những cái tên tụi rất là lớn mà không có mặt trong kỳ này thì cũng rất là đáng tiếc. Nhưng mà có khi có những cái sự thay đổi như vậy thì nó cũng tốt. Cho tới giờ phút này đó, nếu chúng ta nói đến cái khu vực của châu Âu á, thì đứng xếp theo cái thứ tự về giá trị thì có lẽ là Pháp á, là cái đội bóng mà có lẽ người ta đang mong mỏi nhiều nhất, và trên cái thị trường mà cá cược thì đội Pháp lại là cái đội bóng người ta đặt cược nhiều nhất. Rồi cho đến Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh và Bồ Đào Nha là 6 cái đội bóng mà người ta đặt vào cái triển vọng cao nhất. Rồi sau đó thì mới đến là Croatia hay Ba Lan, Serbia, xếp thấp nhất thì đến Đan Mạch, Thụy Sĩ. Nước chủ nhà Nga không được đánh giá cao kỳ này. Tuy nhiên cái khả năng để mà họ có thể có mặt ở cái vòng trực tiếp á, thì cũng lớn, bởi vì tính trên cái cục diện của từng bảng á, thì đội Nga cũng có khả năng. Thụy Điển rồi Iceland. Iceland được xếp thấp nhất nhưng mà lại là một cái đội bóng rất là thú vị. Thực ra mà nói với cái đảo quốc mà có 330 mấy ngàn dân như vậy mà họ đã làm nên cái kỳ tích ở tại cái giải châu Âu của 2 năm trước đây thì chúng ta thấy đã làm cái điều rất là đặc biệt. Họ vào đến cái tứ kết và họ thậm chí là loại những cái đội bóng rất là mạnh như đội Anh mà này kia thì chúng ta thấy Iceland đừng xem thường họ.
Từ sau World Cup 2002, các thế lực lớn của bóng đá châu Âu vẫn thay phiên nhau giữ cúp vàng thế giới. World Cup lần này ta có thể thấy triển vọng của các đại diện châu Âu như thế nào? Bao nhiêu đội bóng có thể đi xa được?
Nếu mà chúng ta tính trên cái khả năng của châu Âu đó, thì có thể nói đến như thế này. Sau khi chia bảng thì chúng ta thấy có bốn cái bảng mà người ta gọi là cái bảng thuần châu Âu, có nghĩa là những cái đội châu Âu chiếm ưu thế. Thì cái đó là bảng B. Bảng B là Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha. Sau đó là cái bảng G, tức là Bỉ và Anh, hai đội bóng mạnh. Rồi cái bảng C với Pháp và Đan Mạch thì cũng được coi là cái bảng mà các đội bóng của châu Âu là thống trị, ba cái bảng đó. Còn các cái đội của châu Âu đó có cái ưu thế là cái bảng H, trong đó là Ba Lan là đội bóng được đánh giá cao, hay là bảng D, Croatia đối đầu với lại Argentina, Venezuela cũng cao. Rồi cái bảng E, tức là cái bảng mà Thụy Sĩ với lại Serbia sẽ nằm cùng bảng với Brazil, phải tranh chấp. Bảng A đó, so với lại các đội bóng khác đó, thì Uruguay không phải là mạnh nhất của khu vực Nam Mỹ, hay là Ai Cập không phải là cái đội bóng mà mạnh nhất của châu Phi, cho nên cái đội Nga nằm trong cái bảng này thì là một cái bảng thuận lợi, và cái người ta đánh giá là có khả năng có thể lọt vào cái vòng trực tiếp. Và theo tôi đó thì ở cái kỳ World Cup của năm 2014 đó, thì chỉ có 6 đại biểu của châu Âu lọt vào cái vòng trực tiếp thôi. Nhưng mà cái khả năng kỳ này, khi mà World Cup diễn ra lần đầu tiên tại Đông Âu là tại Nga đó, thì cái khả năng châu Âu sẽ có ít nhất là từ 8 cho đến 10 đội có mặt. Và theo cái cục diện và cái khả năng từng đội hiện tại sau cái kỳ Euro mà chúng ta thấy đó, thì cái khả năng châu Âu sẽ có khá nhiều đội có thể lọt vào cái vòng tiếp.
Vâng, châu Âu luôn có mặt ở World Cup trong một thế thượng phong. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại phần Đông Âu. Tuy nhiên, có thể thấy là trình độ bóng đá ở phần phía đông của châu lục này vẫn còn nhiều chênh lệch so với phần Tây Âu. Nhất là khi khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, thực tế là các đội bóng ở Đông Âu nhiều thêm, nhưng các đại diện có mặt ở cúp thế giới thì lại thưa thớt đi. Có thể hiểu thế nào về sự phân hóa này của bóng đá châu Âu ạ?
Cái đó là một cái điều rất là rõ ràng. Đông Âu đứng về mặt bóng đá là có nhiều biến động, đặc biệt có hai cái biến động lớn nhất, tức là trước đây thí dụ như ở khối Đông Âu mà người ta nói mạnh là cái đội Liên Xô. Liên Xô nó là lúc đó là một cái tập hợp của đến mười mấy nước Cộng Hòa, rồi bây giờ chia ra thì họ phải có một cái thời gian ổn định và họ cũng phân hóa. Cho nên là bây giờ cái đội Nga đó cứ trồi sụt. Rồi năm tư trước đây là một trong những cái thế lực mạnh của Đông Âu, thì sau khi họ phân ra đến 6-7 nước, thì sau đó là cứ lần lượt Croatia, rồi Serbia, rồi Slovenia, rồi cái sự phân hóa đó làm cho cái khu vực bóng đá Đông Âu nó yếu đi. Ngay cả cái khác trước đây đó cũng chia làm đôi. Cho nên á, cái bóng đá Đông Âu thì nó có một cái biến do cái sự tách rời của các cái nước của Đông Âu trước đây. Cái thứ hai nữa đó, cái nền bóng đá của châu Âu đó là một cái nền bóng đá chuyên nghiệp, mà chuyên nghiệp càng ngày nó càng chuyên nghiệp, càng mạnh. Thì Đông Âu là cái sự chuyên nghiệp nó chậm lắm. Các cái giải, trừ cái giải của Nga đó, sau khi mà họ có các anh chàng tỷ phú đầu tư vào thì giải bóng đá của Nga có thể chen vào cái nhóm 2 so với Tây Âu, chứ còn không thể so được với lại các cái giải hàng đầu của châu Âu được. Cho nên Tây Âu thì bao giờ họ cũng mạnh hết. Thì vì hai cái lý do đó, lần này thì triển vọng mà của khu vực mà Đông Âu đó thì theo tôi nó lại nằm cho hai cái đội mà được đánh giá cao nhất đã từng có mặt tại cái vòng trực tiếp của cái giải châu Âu Euro tại Pháp vừa rồi đó, là đội Croatia và đội Ba Lan. Thì hai cái đội này là có triển vọng nhất, vì cái cục diện trong bảng của đội Ba Lan nằm ở trong bảng H cũng tốt, hay là Croatia nằm trong bảng D, họ phải tranh chấp với Argentina và Nigeria, với Iceland, nhưng mà cái khả năng Croatia thì hiện tại đội hình còn rất mạnh, là một tư lượng lượng cũng chín mùi, cho nên là Croatia kỳ này của khu vực Đông Âu cũng tốt.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi và hẹn ông trong chương trình tới.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ về các đại diện của châu Âu ở Cúp bóng đá thế giới 2018 đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc theo dõi sát sao những thay đổi nhân sự trong hàng ngũ lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ dự trù gia tăng tuần tra Biển Đông. Trung Quốc phản đối tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về sự kiện Tiananmen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Á coi cả Mỹ lẫn Trung Quốc là mối đe dọa. Theo dòng thời sự, 29 năm sau vụ Tiananmen, giới tranh đấu Trung Quốc vẫn tiếp tục đòi công lý. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, chiến tranh nhôm thép, Mỹ tấn công đồng minh châu Âu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách, chương trình phát thanh do Đức Tâm đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.